Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Bộ Y tế đồng ý triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.
PC-COVID, ứng dụng duy nhất dùng chung trong phòng chống dịch.
Trong 5 năm qua, chương trình phối hợp giữa Ban dân vận Thành ủy với các đơn vị đã được triển khai thực hiện tốt. Thông qua các phong trào thi đua dân vận khéo đã tạo nên thế trận an ninh nhân dân rộng khắp và hoạt động có hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 14 tháng 10, Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, vòng thi bảng. Dự lễ khai mạc hội thi có các đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Minh Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc công ty, Trưởng ban tổ chức hội thi. Với mục đích tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cấp ủy đối với công tác tuyên truyền nói chung, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên nói riêng, qua đó đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo tổ chức 11 hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở, thu hút 35 đội thi thuộc các đảng bộ, chi bộ cơ sở với 35 báo cáo viên và 700 tuyên truyền viên tham gia. Sau thành công của hội thi cấp cơ sở, Ban tổ chức đã chọn được 11 đội thi xuất sắc nhất để tham gia vòng thi bảng. Tại vòng thi bảng, mỗi đội sẽ trải qua 4 phần thi, gồm chào hỏi, thi báo cáo viên, thi đội tuyển trả lời câu hỏi và thi sân khấu hóa. Với sự đầu tư và chuẩn bị công phu, các đội đều đã mang đến các phần thi sinh động hấp dẫn cùng với sự am hiểu sâu sắc về nội dung của nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Dự kiến vòng thi bảng của hội thi này sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2021. Các đội thi xuất sắc nhất sẽ được chọn tham dự vòng chung kết cấp công ty được tổ chức trong thời gian tới.
Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm kỳ qua, các tổ chức hội người cao tuổi từ thành phố đến cơ sở đã chủ động sáng tạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Hội người cao tuổi Việt Nam đề ra. Công tác củng cố tổ chức hội và phát triển hội viên được chú trọng. Trong 5 năm đã kết nạp được gần 10.000 hội viên, nâng tổng số hội viên lên trên 42.000 người. Hiện nay người cao tuổi của thành phố có từ 100 tuổi trở lên có 80 cụ. Trong 5 năm đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho trên 24.000 hội viên. Các cấp hội thường xuyên phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tặng trên 10.000 suất quà cho hội viên cao tuổi và hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày quốc tế người cao tuổi và các ngày lễ Tết trị giá trên 2 tỷ đồng. Có trên 100 hội viên cao tuổi là hộ nghèo được hỗ trợ tiền xây nhà với tổng giá trị trên 2,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội người cao tuổi thành phố còn thường xuyên duy trì và phát triển các mô hình câu lạc bộ sống vui, sống khỏe, sống có ích, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ và thể thao thu hút hàng nghìn hội viên tham gia, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức vào công cuộc xây dựng địa phương và tích cực tham gia các cuộc thi do các cấp ngành từ trung ương đến địa phương phát động. Trong nhiệm kỳ mới, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố tiếp tục xây dựng hội phát triển vững mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng gắn với cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ sở, đẩy mạnh công tác chăm sóc phụ dưỡng người cao tuổi v.v. Nhiệm kỳ qua đã có nhiều tập thể và hội viên có thành tích xuất sắc được các cấp hội và các ngành biểu dương khen thưởng. Nhân dịp này, Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên đã công bố quyết định kiện toàn ban đại diện Hội người cao tuổi nhiệm kỳ 2021-2026.
Thực hiện cuộc vận động Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo do Trung ương Đoàn phát động từ năm 2018, đến nay các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã có 14.161 ý tưởng sáng kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên đăng ký trên cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng Sáng tạo Thanh niên Việt Nam, ýtưởngsangtao.net. Các ý tưởng này đã được các bạn trẻ đề xuất từ thực tiễn học tập, công tác, lao động, hoạt động đoàn hội, tập trung vào các lĩnh vực cải cách hành chính, công nghệ kỹ thuật, kinh doanh, môi trường, ẩm thực. Tiêu biểu trong thực hiện tốt cuộc vận động có các đơn vị Thành đoàn Thái Nguyên với 10.399 ý tưởng sáng kiến, Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên với 1.361 ý tưởng sáng kiến, Huyện đoàn Phú Bình trên 1.200 ý tưởng sáng kiến. Nghị định số 123/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ được Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 10 năm 2020. Trong nghị định có quy định khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn chứng từ điện tử của nghị định này trước ngày 1 tháng 7 năm 2022. Để triển khai hướng dẫn kịp thời người nộp thuế nắm bắt được lộ trình triển khai hóa đơn chứng từ điện tử theo Nghị định số 123 của Chính phủ và phấn đấu hết năm 2021 đạt từ 80% các doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc có hoạt động liên quan đến quản lý thuế ngân sách nhà nước sử dụng hóa đơn chứng từ điện tử. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã có văn bản đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn quyền và các đội thuế trong chi cục quan tâm triển khai, nghiên cứu các điểm mới của nghị định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn hỗ trợ theo địa chỉ. Trụ sở chính: Đường Đội Cấn, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 02083 656 555. Hòm thư điện tử: cctnguyen.tng@gdt.gov.vn. Kênh thông tin hỗ trợ hỏi đáp điện tử: https://thuedienter.gdt.gov.vn. Ngoài ra, các tổ chức cá nhân, người nộp thuế có thể truy cập trang website ngành thuế thainguyen.gdt.gov.vn để cập nhật luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Để tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chiều ngày 14 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng tổ chức ra mắt mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với camera an ninh. Thực hiện mô hình này, ban đầu Ủy ban Nhân dân phường đã lắp đặt 6 camera giám sát tại những nơi phức tạp về an ninh trật tự, ngã ba, ngã tư, khu dân cư. Tất cả dữ liệu từ các camera sẽ được truyền trực tiếp đến hệ thống máy chủ đặt tại trụ sở công an phường. Dự kiến từ nay đến hết năm 2021, Ủy ban Nhân dân phường sẽ tuyên truyền vận động 13 tổ dân phố trên địa bàn lắp đặt trên 20 mắt camera an ninh. Kinh phí lắp đặt hệ thống camera sẽ được huy động từ các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. Với hệ thống camera an ninh này, ngoài việc giám sát hoạt động của các loại tội phạm, còn giúp địa phương phát hiện xử lý kịp thời tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đổ rác không đúng quy định, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng như chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Trong hơn 9 tháng qua, chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được trạm y tế các phường xã triển khai thực hiện hiệu quả. Trên 3.000 trẻ em được tiêm vaccine phòng sởi, gần 2.820 trẻ tiêm đủ 2 mũi vaccine viêm não Nhật Bản B, gần 2.870 trẻ được tiêm đủ 3 mũi vaccine, 2.880 trẻ uống đủ 3 lần vaccine phòng bại liệt, trên 6.800 trẻ được tiêm vaccine VGB sơ sinh tại bệnh viện, 2.566 trẻ được tiêm vaccine BCG, gần 2.660 phụ nữ có thai được tiêm phòng UV2, 3.076 trẻ được tiêm phòng đầy đủ 8 loại vaccine. Cùng với đó, công tác phòng chống dịch bệnh được thành phố triển khai thực hiện tốt. Ngoài tập trung lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã tổ chức kiểm tra giám sát hoạt động phòng chống dịch tại cơ sở, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong dịp nghỉ lễ, không để dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Từ đầu năm đến nay, thành phố chỉ ghi nhận 637 trường hợp mắc bệnh như thủy đậu, quai bị, tiêu chảy, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Trong đó tỷ lệ người mắc cúm chiếm trên 66% tổng số mắc.
Ngày 14 tháng 10, Bộ Y tế đã có văn bản số 8688 về việc tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur. Theo Bộ Y tế, thực hiện chiến lược tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tính đến hết ngày 11 tháng 10 năm 2021, Bộ Y tế đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng hơn 55 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục mua, nhập khẩu và tiếp nhận các loại vaccine có công nghệ sản xuất khác nhau, vaccine mRNA, vaccine bất hoạt. Một số loại vaccine phòng COVID-19, theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đã có chỉ định tiêm cho trẻ em. Các kết quả nghiên cứu của các nhà sản xuất cũng cho thấy vaccine có hiệu quả phòng bệnh tương tự như ở người lớn và người cao tuổi. Hiện nay có nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Để từng bước tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vaccine phòng COVID-19, theo kinh nghiệm sử dụng vaccine của một số quốc gia, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế. Triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương. Loại vaccine sử dụng, vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Vaccine được sử dụng 2 liều cơ bản trên một đối tượng và tiêm cùng loại vaccine. Xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi 1 từ tháng 10 năm 2021 nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo ra soát lập danh sách tiêm cho trẻ đang đi học từ lớp 6 đến hết lớp 12. Đối với trẻ thuộc lứa tuổi này không đi học thì phối hợp với chính quyền địa phương để lập danh sách. Tổ chức tiêm theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định, tại điểm tiêm lưu động và trường học. Đối với các địa bàn tổ chức được học tập trung tại trường, việc tổ chức tiêm thực hiện theo quy định tại mục 3 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ban hành kèm theo quyết định số 3588 QĐ-BIT ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế. Cha mẹ, người giám hộ thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng nếu đồng ý tiêm chủng cho đối tượng này theo mẫu ban hành kèm theo công văn này. Thực hiện khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế và chỉ định loại vaccine sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Hướng dẫn cách theo dõi, chăm sóc sau khi tiêm chủng theo các hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện tuyên truyền vận động để người dân đưa trẻ từ 12 đến 17 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ. Bộ Y tế yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur xây dựng tài liệu, lập kế hoạch tập huấn và hướng dẫn việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi cho các tỉnh, thành phố theo địa bàn phân công phụ trách đối với các loại vaccine đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng cho lứa tuổi này, chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, khai báo y tế điện tử bằng QR code tại các chốt kiểm dịch góp phần quản lý hiệu quả công dân ra vào từ vùng dịch, đồng thời giúp tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác truy vết khi cần thiết. Tuy nhiên, việc có quá nhiều ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 hay khai báo y tế khác nhau khiến người dân bối rối khi sử dụng.
Theo thống kê, hiện nay có khoảng 20 phần mềm khai báo y tế phục vụ công tác phòng chống dịch. Trong đó, người dùng được khuyến nghị tải cài đặt trên máy điện thoại thông minh các ứng dụng nCoV để khai báo sức khỏe hàng ngày, Bluezone để giúp phát hiện tiếp xúc gần với người dương tính, Vietnam Health Declaration, VHD để khai báo y tế với người nhập cảnh. Ngoài ra, người dân có thể khai thông tin sức khỏe trên website tờkhaiyte.com, đăng ký và quản lý tiêm chủng thì cài thêm ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Khi ra ngoài đường, để thuận tiện qua các chốt kiểm soát, cần khai thông tin trên website sukhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc tại ứng dụng VNEID. Chia sẻ về việc phải lựa chọn quá nhiều ứng dụng phòng chống dịch, anh Vũ Văn Quảng, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết, khi được địa phương yêu cầu cài đặt ứng dụng Bluezone để khai báo y tế, tôi đã tải và sử dụng. Tuy nhiên, khi đi làm, cơ quan lại yêu cầu khai báo bằng một ứng dụng khác. Điều này khiến cho tôi cảm thấy lúng túng, không biết nên giữ lại ứng dụng nào. Tính đến thời điểm hiện tại, trên điện thoại của tôi có đến 4 app phục vụ cho công tác khai báo, truy vết. Bên cạnh đó, một số ứng dụng chưa có sự đồng bộ, liên thông với nhau, nên việc quét mã QR còn bất cập, thiếu thống nhất do phải khai báo nhiều lần. Chính vì vậy, không ít lần đi qua các chốt kiểm soát, tôi đã lựa chọn cách khai báo bằng giấy để đỡ phức tạp. để hạn chế tình trạng loạn các ứng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch. Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 Quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng một ứng dụng duy nhất dùng chung, PC COVID. Đây là một ứng dụng thống nhất nhiều tính năng phòng chống dịch COVID-19 ra đời theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ứng dụng này tích hợp và phát triển trên nền tảng công nghệ dữ liệu của nhiều ứng dụng phòng dịch trước như Bluezone, nCoV, VHD, được xác định là công cụ hữu hiệu để phòng chống dịch COVID-19 trên toàn quốc, hỗ trợ xã hội trong trạng thái bình thường mới. Từ ngày 30 tháng 9, người dân có thể tải ứng dụng PC COVID để sử dụng cho tất cả các thiết bị trên kho ứng dụng của App Store, hệ điều hành iOS và Google Play Android. Ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, ứng dụng PC COVID đang tiếp tục được cập nhật điều chỉnh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nhằm mang lại sự thuận tiện nhất cho người dân, phù hợp với chiến lược phòng chống dịch COVID-19 của quốc gia theo từng giai đoạn cụ thể. Thời gian tới, khi được triển khai vào biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, ngành thông tin và truyền thông sẽ có kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn lực lượng chức năng cũng như người dân sử dụng PC COVID một cách có hiệu quả nhất. Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua, chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên với Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Dân tộc Thành phố đã được triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, nghiêm túc. Thông qua chương trình phối hợp đã góp phần tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Phát huy hiệu quả các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận.
Giai đoạn 2016-2021, Ban Dân vận Thành ủy và Công an thành phố đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm. Đến nay, trên địa bàn duy trì hoạt động 128 mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự, đặc biệt là các mô hình điểm, tổ tự quản đảm bảo an toàn giao thông, tổ tự quản về an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh, xây dựng triển khai phát động rộng rãi phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Công an thành phố đã chủ động nắm tình hình, rà soát kỹ các trường hợp trong diện liên quan, tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm chốt kiểm tra liên ngành, khu cách ly tập trung trên địa bàn, tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình dư luận quần chúng nhân dân, từng bước tham mưu giải quyết ổn định, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp kéo dài, phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Thượng úy Lê Hoàng Hà, Phó đội trưởng đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong quá trình thực hiện các công tác phối hợp thì Công an thành phố và Ban Dân vận Thành ủy đã phối hợp thực hiện tốt các công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật, tham mưu giải quyết các tình huống phức tạp ngay từ cơ sở. Qua đó, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 5.880 tin, trong đó đã có 4.704 tin có giá trị giúp cho lực lượng công an khám phá án. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo. Công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Thực hiện chương trình phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy, trong 5 năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố luôn xác định tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh là nhiệm vụ cơ bản của công tác dân vận của lực lượng vũ trang thành phố. Do đó, đơn vị đã chủ động tham mưu làm tốt công tác tuyển chọn, gọi thanh niên lên đường nhập ngũ, tập trung tuyên truyền sâu rộng luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên, các chính sách chế độ ưu đãi đối với người có công, chính sách hậu phương quân đội, các đề án, chương trình, kế hoạch của thành phố về xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tự vệ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, ổn định, đủ về số lượng và chất lượng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Ông Nguyễn Tiến Lượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, trưởng khối dân vận xã Linh Sơn nói.
Trong 5 năm, giai đoạn 2015-2020 vừa qua, thì công tác phối hợp hoạt động về xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện xã Linh Sơn với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn đã được quan tâm triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả thiết thực. Qua đó thì cán bộ chiến sĩ đã tham gia 750 ngày công phối hợp làm trên 10 km đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, sửa chữa 7 km kênh mương nội đồng, xây dựng một nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hỗ trợ 1,3 km đường điện thắp sáng làng quê, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang.
Cũng trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang thành phố đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, vận động cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia xây dựng nông thôn mới được trên 11 triệu đồng và gần 12.000 ngày công sửa chữa làm mới trên 109 km đường bê tông liên thôn, nạo vét sửa chữa trên 220 km kênh mương, tích cực giúp đỡ hỗ trợ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa cháy nổ. Thượng tá Nguyễn Văn Bằng, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố nói.
Thực hiện công tác dân vận là một nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng vũ trang nói chung, của lực lượng vũ trang thành phố nói riêng, là triển khai thực hiện chức năng đội quân công tác của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thế thì đối với thành phố Thái Nguyên thì hoạt động công tác dân vận được triển khai trong công tác quốc phòng quân sự địa phương, từ công tác huấn luyện, diễn tập đến tham gia các cái hoạt động phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, chúng tôi đều gắn liền với triển khai thực hiện công tác dân vận gắn liền với các hoạt động đó. Chúng tôi đánh giá rằng hiệu quả đạt được của công tác dân vận gắn liền với công tác quốc phòng quân sự địa phương của lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên bảo đảm là mang ý nghĩa thiết thực, được nhân dân ghi nhận và đánh giá rất cao. Đó cũng là cụ thể hóa và phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời bình thông qua các hoạt động thực tiễn ở thành phố. Đó là chính là công tác quốc phòng quân sự địa phương. Thì chúng tôi luôn mong muốn chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục được triển khai thực hiện, nâng tầm kết quả lên một bước nữa trong giai đoạn tiếp theo.
Là một địa bàn đông dân cư, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 8 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có gần 10.000 hộ, với hơn 30.000 nhân khẩu sống phân tán trên địa bàn. Trong 5 năm qua, Ban Dân vận Thành ủy và Phòng Dân tộc thành phố đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố nhiều văn bản chỉ đạo về các nội dung liên quan đến chính sách dân tộc và công tác dân tộc. Thành phố đã chú trọng và quan tâm thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện đề án giảm nghèo của thành phố giai đoạn 2016-2020. Từ đầu năm 2016 đến nay, thành phố đã hỗ trợ xóa nhà rột nát cho 207 hộ nghèo với tổng kinh phí trên 2 tỷ 900 triệu đồng, trong đó làm mới 56 nhà, sửa chữa 89 nhà cho hộ nghèo, sửa chữa 62 nhà cho hộ cận nghèo. Ông Sái Văn Dương, chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, người dân tộc thiểu số, tổ dân phố Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm cho biết.
Tôi là người được bà con nhân dân tín nhiệm, bầu là người có uy tín của dân tộc thiểu số trong cộng đồng dân cư. Thì trong 5 năm vừa qua, bản thân tôi là chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh của tổ dân phố thì phát huy hết những cái vai trò của mình thì là để vận động hội viên Hội Cựu chiến binh và bà con nhân dân cũng như là gia đình là chấp hành tốt những các cái đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của tổ dân phố. Cho nên trong những năm qua thì tổ dân phố Nhị Hòa chúng tôi là đã làm được nhiều những cái việc lớn, ví dụ như là vận động bà con nhân dân góp tiền để xây dựng nhà văn hóa và cổng làng cũng như là đường bê tông. Đời sống của bà con là mỗi ngày là một đường một đi lên thì nhân dân là cũng yên tâm và phấn khởi.
Có thể khẳng định trong 5 năm qua, chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy với các đơn vị đã được triển khai thực hiện tốt. Các chương trình phối hợp đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nắm bắt tình hình nhân dân, phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra các hoạt động tụ tập đông người. Thông qua các phong trào thi đua dân vận khéo đã tạo nên thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, phong trào tự quản của nhân dân ngày càng phát triển và hoạt động có hiệu quả, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục có các chương trình phối hợp công tác dân vận có hiệu quả và thiết thực hơn nữa, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 15 ngày 16 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tệ nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.